Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, nghe rất là vui, rất là tự hào vì mình là một trong số những người đấu tranh cho vấn đề dân chủ và nhân quyền của Việt Nam đã được nhận giải thưởng này. Thực ra cái giải thưởng này Nga chỉ là người được nhận, nhưng thực chất rất rất nhiều anh chị em đấu tranh trong nước là những người đã hoạt động và đã thực hiện những quyền và trách nhiệm nghĩa vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ cái quyền con người căn bản của người dân cũng như là các cái quyền căn bản khác, nhưng đã bị nhà cầm quyền cộng sản bách hại. Và hiện tại còn rất nhiều những người tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ trong chốn ngục tù. Thì có rất nhiều người đã làm những cái công việc đấu tranh thầm lặng đó, và Nga là người được nhận giải thưởng này, nhưng thực chất nó là giải thưởng cho tất cả những anh chị em đấu tranh cho vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ạ.
Vâng, chị không có thể trực tiếp nhận giải.
Dạ vâng, vì nhiều lý do nên Nga chưa thể đến Pháp để trực tiếp nhận giải thưởng này. Nó là giải thưởng vinh dự của những người đấu tranh về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nên Nga đã nhờ một người bạn thay mặt Nga để đến nhận giải thưởng này, cũng như nói lên những cái vấn nạn mà những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam cũng như những người đấu tranh cho vấn đề dân chủ nhân quyền Việt Nam hiện nay đang bị bách hại. Người đại diện của Nga đã trình bày những vấn đề đó với những cơ quan quốc tế quan tâm đến vấn đề nhân quyền, cũng như nói cho nhiều người dân biết, các cơ quan truyền thông, để cùng lên tiếng đấu tranh cho vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, đồng hành cùng những người tù nhân lương tâm đang bị bách hại trong chốn ngục tù của cộng sản Việt Nam ạ.
Theo chị, những giải thưởng quốc tế về nhân quyền như thế này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam thưa chị?
Dạ, những giải thưởng nhân quyền mà quốc tế trao tặng như thế này, nó là động lực rất lớn đối với những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, bởi vì chúng tôi đấu tranh không bị cô đơn. Đó là bằng chứng cho việc mà những việc chúng tôi đấu tranh này nó là cái quyền căn bản không chỉ cho người dân Việt Nam mà nó còn là cái vấn đề của toàn thế giới. Bởi vì một đất nước, ví dụ như đất nước Việt Nam mà bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp người dân thì cái vấn đề đó nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chính vì vậy mà việc những cơ quan tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã quan tâm đến vấn đề vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với người dân, nó là một cái động thái rõ ràng rằng quốc tế họ không làm ngơ trước những tội ác.
Vâng, nay thì chị đã ra khỏi chốn ngục tù tại Việt Nam và được hít thở không khí tự do. Thế chị có kế hoạch gì cho cuộc sống mới tại Hoa Kỳ thưa chị?
Dạ, Nga dành 6 tháng đầu tiên này để dành phục hồi lại sức khỏe và tinh thần, vì sau 3 năm bị giam giữ trong chốn ngục tù, bị cách ly với mọi thứ và bị tra tấn kể cả về thể xác lẫn tinh thần, nên Nga cần có khoảng thời gian để phục hồi lại sức khỏe và tinh thần, học tiếng Anh cũng như luật lệ khác để thích nghi với cuộc sống hiện tại ở vùng đất mới. Và khi ổn định lại sức khỏe, tinh thần cũng như cuộc sống thì lúc đó Nga mới tiếp tục những bước trên cái con đường mà Nga đã bước sang dở ở Việt Nam, đó là tiếp tục đấu tranh cho cái quyền của người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ không riêng gì ở Việt Nam mà còn ở mọi quốc gia trên thế giới, người phụ nữ rất quan trọng trong cái ảnh hưởng ở gia đình cũng như ngoài xã hội, vì người phụ nữ là người cực kỳ quan trọng đến với đứa con của mình. Thì khi đứa trẻ được sống và được yêu thương bởi một người mẹ đã được hưởng cái quyền con người căn bản, thì người con đấy sẽ trở thành một người công dân tốt cho xã hội, và đó là cái mục tiêu của Nga.
Vâng, thế còn những cái công cuộc đấu tranh cho dân oan, cho môi trường, cho công nhân chẳng hạn như trước đây chị đã từng hoạt động thì như thế nào?
Vì bây giờ Nga đã ra khỏi đất nước của mình và đang phải sống ở một đất nước mới. Chính vì vậy mà những cái công cuộc đấu tranh của Nga nó sẽ phải thay đổi, chứ nó không thể giống như ngày xưa. Vì ngày xưa khi còn ở trong nước thì Nga là cái người hoạt động trực tiếp giúp đỡ những người dân oan, những người gặp nạn. Nhưng bây giờ Nga ở ngoài, Nga phải học một cái kiến thức mới, một cái phương pháp mới, chứ không thể đấu tranh tiếp tục giống như ngày xưa. Mặc dù Nga vẫn đồng hành, vẫn tiếp tục làm công việc đó, nhưng nó theo một phương pháp khác.
Như vậy chị có lẽ cũng đồng ý với một số nhà hoạt động khi họ cho rằng việc đấu tranh cho một Việt Nam tự do, nhân quyền, dân chủ sẽ khó lòng thực hiện hơn khi họ ở nước ngoài so với khi họ ở trong nước.
Không phải là như vậy. Vấn đề chính ý, là anh ở trong nước thì anh hoạt động theo cái phương pháp này, còn khi anh ra nước ngoài thì anh hoạt động theo phương pháp khác, nó phù hợp với cả cái môi trường cũng như là cái thực tế. Chứ không thể nói là khi anh ở nước ngoài thì anh không thể đấu tranh, anh không thể góp công sức cho công cuộc ở trong nước. Bởi vì hiện tại, ngay như cái giải thưởng mà Nga được nhận từ tổ chức ACAD Fund, thì đó cũng là cái công sức của rất rất nhiều anh chị em, các cô chú người Việt ở hải ngoại, cũng như Nga có ngày hôm nay được đoàn tụ cùng chồng con ở Mỹ. Đó cũng là cái sự đấu tranh của rất rất nhiều những người Việt ở hải ngoại. Nên việc là những người Việt ở trong nước hay những người Việt ở hải ngoại có đấu tranh được hay không, cái đấy không phải là vấn đề về địa lý, nó vấn đề chính nó ở cái lòng của chúng ta thôi ạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin chúc mừng chị và nhân dịp năm mới cũng xin chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, sớm hòa nhập vào cuộc sống mới và riêng chị sẽ sớm đạt được những dự tính trong tương lai ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị và hy vọng tất cả chúng ta cùng cất lên tiếng nói của chúng ta để cho đất nước Việt Nam sớm có ngày được tự do, quyền con người được tôn trọng ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.